Đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay chúng ta tiếp tục học giới Bồ Tát kỳ thứ 6. Quý vị có khỏe không? Ở trong tại gia Bồ Tát giới, đối với các vị xuất gia đó thì có 10 giới. Thì trong đó có sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, bán rượu, rao lỗi của tứ chúng, tự khen mình chê người là 7. Thứ 8 là bỏng sẻn, hủy bán. Thứ 9 là sân hận. Thứ 10 là hủy bán tam bảo. Đó là 10 giới trọng của một vị Bồ Tát xuất gia. Còn các vị tại gia mà như chúng ta đang học đây đó thì chỉ có 6 giới thôi. Thì trong đó có sát sanh là 1, thứ 2 là trộm cắp, thứ 3 là nói dối, thứ 4 là tà dâm, thứ 5 là rao lỗi của tứ chúng, thứ 6 là bán rượu. Đó là 6 giới trọng của một vị Bồ Tát tại gia. Bồ Tát tại gia thì nhẹ hơn là tại vì mình còn sống trong đời sống gia đình. Nhưng mà mình phát cái tâm đại thừa, phát cái tâm võng mãnh, đi xa hơn chút, cho nên mình tu tập những cái giới hạnh của Bồ Tát. Thì hôm trước á, mình nói được 2 giới rồi phải không? Sát sanh, trộm cắp. Hôm nay mình nói cái giới thứ 3 của một vị Bồ Tát tại gia, đó là vọng ngữ. Ở bên xuất gia đó, cái giới thứ 3 là dâm dục. Nhưng mà cái giới bên tại gia đó thì cái giới không phải là giới dâm dục mà giới tà dâm. Nhưng mà đưa cái giới vọng ngữ lên. Bây giờ như thế nào gọi là vọng ngữ? Vọng á là không thật. Ngữ là lời nói. Lời nói mà nó trái đi với sự thật thì gọi là vọng ngữ. Mà vọng á là lời nói không có hợp với sự thật. Mà cái tiếng nói của mình, cái lời nói làm của mình làm cho người ta nghe, người ta hiểu cái kiểu đó đó thì gọi là ngữ. Nhưng mà hễ mình nói cho người ta nghe, người ta sanh tính tâm, người ta sanh hoan hỷ, người ta sanh hạnh phúc, cũng là ngữ. Nhưng mà gì? Chân ngữ, chánh ngữ. Còn lời nói của mình ra mà làm cho người ta đau khổ, người ta hiểu lầm, người ta dày vò, đó là lời nói vọng ngữ hay là lời nói tà ngữ. Thì mình định nghĩa hai chữ vọng ngữ. Trong này mới nói, phàm là người Phật tử, quý vị mở Bồ Tát tại gia trang số 18. Phàm là người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được tự mình nói dối, bảo người nói dối, thấy người nói dối mà vui mừng theo, cho đến hoặc nhân nói dối, duyên nói dối, cách thức nói dối. Là Phật tử Bồ Tát nên nghĩ rằng ta đã được quán bất tịnh, có thể đạt đến quả vị A Na Hàm, nên phải luôn luôn chánh ngữ, chánh kiến, và cũng làm cho chúng sanh chánh ngữ, chánh kiến. Nếu phá giới này, người ấy liền bị mất hết các giới, noãn vị còn không thể đạt được, huống nữa là tứ quả thanh văn. Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, thấp kém, phiền não sẽ bị đọa. Vậy thì cái giới này nói rằng á, nếu vì thân mạng và cuộc sống, mình cũng không nói dối. Mà bảo người nói dối, thấy người nói dối mà vui mừng theo, phạm tội. Ví dụ như bây giờ đó, mình có cái chủng tử nói dối, gọi là nhân, phải không? Nhân nói dối. Cái này là mình học các giới trước mà cũng nói nhân nói dối. Rồi duyên nói dối là có cơ hội. Có cơ hội mình nói. Chẳng hạn như mình nói ví dụ là bây giờ iPhone tới nhà, mình nhìn cái số phone, cái người đó mình ghét lắm, mình không muốn bắt. Cái mình nói với đứa con mình đó, nói má không coi nhà. Nó làm theo. Nhưng mà vô tình á, mình tạo cái duyên và dạy cho con mình cách nói dối, là phương tiện nói dối. Và đồng thời nó sẽ đi đến cái gì? Cái nghiệp nói dối. Quý vị nhớ trong này nói nè, duyên nói, nhân nói dối, duyên nói dối, phương tiện nói dối là cách thức đó, rồi cuối cùng là thành nghiệp nói dối. Bốn cái điều kiện này nó thành ra cái tội. Thật sự mình nói má không có nhà, có chết chóc ai đâu. Nhưng mà thí dụ thôi, mình không có tiện bắt cái phone, thì mình có thể nói với đứa con là má đang bận tay, có gì con nói với cái vị đó chút xíu má gọi lại. Tức là rõ ràng là nó, má có ở nhà, ba có ở nhà, cho mình cũng nói dạy con mình tránh cái trường hợp. Thì mình nói không có nhà thì tự nhiên nó sẽ thắc mắc, ủa má sợ sợ ở đây mà tại sao là má nói là má không có ở nhà đó. Cho nên rồi mình thành ra một cái lỗi là mình cách thức, mình phương tiện, mình dạy cho mình con mình cái cách nói dối, thì nó sẽ thành cái nghiệp và đi đến cái tội. Mà từ ở trong cái tâm niệm đó, cái thân, khi một khi lời nói mà không thật á, thì cái hành động nó cũng vọng, thân vọng ngữ mà tâm cũng vọng ngữ luôn. Thí dụ bây giờ á, mình lỡ mình nói cái đó rồi, thì giờ mình phải làm theo cái lời nói dối đó, chứ mình làm ngược lại sao được. Thành thử là chính cái lời nói dối đó nó lại là cái nhân, cái duyên, để nó tạo cho cái gì? Tạo cho cái thân mình tiếp tục tạo nghiệp đi theo với cái lời nói dối của mình. Thưa quý vị, thấy cái nguy hiểm không? Cho nên mình tu theo Phật á, mình học Phật dạy cho mình những cái giới đó, mình học mình tu á, là một cái giới mà mình hành trì á, thì cái thân, cái tâm của mình á, nó cũng tạo thêm những cái nghiệp lành theo đó. Còn nếu mình lỡ mình phạm một cái lỗi nào rồi thì nó cũng đi theo đó, mà nó là phạm những cái lỗi. Hồi xưa ở trong đệ tử Phật có ngài La Hầu La, còn nhỏ mà, còn con nít á, cái chủng tử nói dối nó có. Không ít, không nhiều thì ít chứ, hiếm có đứa nào mà gọi là hoàn toàn không nói dối. Và thật sự thì những cái chuyện nói dối nó không có đáng, nhưng mà bởi vì nó có cái gì? Nó có cái chủng tử Nó rớt cái ly, hỏi nó không có. Nó đánh cái đứa nhỏ kia mà hỏi nó không có. À, nó đi ngang nó thấy cái hoa đẹp vậy, nó đâu biết đẹp xấu gì, thấy thích bức không vậy. Rồi mình hỏi nó có bức không, nó không có bức. Nó là cái nhân, nó có cái chủng tử. Thì ngà La Hầu La hồi xưa đi xuất gia có 7 tuổi chứ nhiêu, là khi mà đi vô trong chùa tu rồi cũng nói dối dữ lắm. Nói dối một lần Phật kêu lại, Phật rầy, Phật vỡ. Nói dối lần thứ hai, nói dối lần thứ ba. Thì một hôm Phật đi khất thực về, Ngà Na, ngài La Hầu La cũng ra tiếp bác cho Phật. Thì bữa đó là cũng được người ta mét lại rồi, về tới nhà là bị mét rồi. Rồi Phật mới biểu ngài La Hầu La đi lấy cái thau cho Phật rửa chân. Thì khi mà đi lấy cái thau rửa chân rồi thì Đức Phật mới hỏi Ngà Na chứ, ngài La Hầu La chứ, cái nước ở trong cái thau này có uống được không? Có nấu ăn, có rửa rau được không? Ngài La Hầu La nói bạch Đức Thế Tôn, không, nước này nó dơ rồi. Thì Phật mới hỏi vậy chứ bây giờ đổ nước ra rồi, Phật nói bây giờ cái thau này nè, có đem đi đựng thức ăn được không? Ngài La Hầu La mới nói dạ, trước khi mà ngâm chân dơ đó, thì cái thau này có thể đem đi đựng thức ăn được. Nhưng mà bây giờ đã một khi một lần đã rửa cái chân rồi, là dơ rồi, thì chỉ để rửa chân thôi chứ không làm được việc khác. Đức Phật mới lấy sẵn cái chân á, Phật mới đẩy cái, đưa cái bình đó lên rồi đẩy cái bình đó đi, thì nó lăn mấy vòng thì đụng vô trong cái tường, cái góc gì đó, bể cái thau, cái chậu ra. Phật mới hỏi thì bây giờ cái thau này có xài được nữa không? Nói dạ hoàn toàn không, thậm chí đựng nước rửa chân cũng không còn được nữa, chứ đừng nói là đựng cái gì khác. Thì Đức Phật nói cũng như thế. Một người mà nói dối á, một lần không mà bất tín á, không thì vạn lần bất tín. Mình mà bị mất tín, người ta không có tin mình một lần rồi, thì ngàn lần sau mình nói người ta không có tin mình. Vì vậy mà Đức Phật mới nói cái thau này nè, đựng nước rửa chân mà dơ rồi thì thấy không, đâu có còn làm gì được nữa. Rồi tiếp theo Phật hất cái thau và bể đó, thì Phật nói rằng cái người mà phạm lỗi đó, rồi từ cái lỗi này nó lây lất cái lỗi kia, cũng giống như là cái thân này hay là đem cái thân, cái tâm này không có còn xài được nữa. Cũng giống như cái thau này, nó đã bể rồi thì không có dùng lại được. Thì đó là cái lời dạy của Đức Phật còn ghi trong kinh, gọi là giáo giới cho ngài La Hầu La. Mặc dù là con ruột của ngài đi vô chùa tu, nhưng mà ngài không có dạy. Ngài đưa qua cho ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất dạy. Nhưng mà do cái tật mới đầu á, mình nói dối, nói chơi, nói dốc chơi vậy. Nhưng mà nó dốc riết á, nó thành ra cái gì? Láo. Dốc nhẹ hơn láo. Từ cái dốc rồi mới qua tới cái láo. Cái láo rồi bắt đầu dối gạt. Dối là phải gạt. Nó phải gạt người này người kia, nó mới trá hình được. Cho nên cái lời vọng ngữ là vậy. Nó không có thật với cái, cái lời vọng ngữ là nó xuất phát từ cái tâm. Tâm tà thì nó xuất phát lời vọng. Tâm chân thì nó xuất phát là cái lời chân thật. Cho nên trong kinh cũng dạy, cái lời chân thành phát xuất từ cái nội tâm. Người ta thường nói tinh thành sở khí chí, kiên thạch vi khai. Có nghĩa là cái tính, cái niềm tin đó, cái niềm tinh thành của mình đi đến đâu á, thì cái thứ dù cho cứng rắc cỡ nào đi nữa đó, nó cũng có thể làm cho tan vỡ được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như các vị thấy ngày xưa chư tổ đi lên rừng lên núi để mà khai hoang lập chùa, các ngài đi nhiều khi có một mình một bóng chống gậy lên đó cất cái am cái thất ở, rồi từ mỗi ngày các ngài ra nhổ cỏ làm vườn rồi vậy, từ từ nó trở thành ra một cái đại tùng lâm. Và có những ngôi chùa cổ bây giờ mình biết ngày xưa là gì, là một vũng sình, người ta mới đem rác vô đó người ta đổ cho lấp những cái vũng đó. Vậy mà các ngài về đó các ngài ở rồi các ngài làm riết rồi trở thành ra những cái tùng lâm thánh địa. Nhưng mà khi mà tra cứu lại lịch sử thì những chỗ đó ngày xưa chỉ là một đống rác, những chỗ đó ngày xưa là những cái khu sình đồng lầy lội, thấy không? Rồi có những chỗ là đá sỏi rất nhiều, vậy mà dời được hết. Vì sao? Từ cái chỗ chân thành của các ngài. Cho nên là tinh thành sở chí thì những cái ngọn, cái cục đá mà nó có kiên cố cỡ nào đi nữa cũng có thể vỡ. Kiên thạch vi khai. Kiên thạch tức là những cái hòn đá nó kiên cố, nó cứng rắn cũng có thể khai mở được. Vì vậy cho nên đó là cái giới của cái người Bồ, cho một cái vị Bồ Tát á, là không có nên nói những cái lời không có đúng sự thật. Rồi bây giờ ở trong này nó có cái gọi là đại vọng ngữ. Thế nào gọi là đại vọng ngữ? Đại vọng ngữ là mình không có chứng mà mình nói mình chứng. Thí dụ như sáng tiều nay mà ra có nói trời đêm hôm á, ê, Pháp Hòa đang ngồi thiền vậy, cái chư thiên xuống cúng cho mấy ly sữa. Hay là nói đêm hôm á, tôi đang ngồi tụng kinh vậy đó, cái có quỷ thần đến hỏi đạo. Thí dụ vậy, tức là mình tự mình nói những cái thường thường á, người ta tu người ta chứng, thậm chí chứng người ta còn không có nói nữa. Còn mình bây giờ thì chưa có gì, nhưng mà mình đi khoe khoang mình là người tu chứng, mình là người đắc quả ngộ đạo rồi vậy đó. Thì trong kinh luật gọi là đại vọng ngữ. Nhưng mà tại sao chư tổ giải thích đó? Chư tổ nói rằng á, từ đâu mà ra những cái lời đại vọng ngữ đó? Từ cái khi cái tâm mình nó bị ham danh, ham lợi. Vì mình muốn người ta tân bốc mình muốn người ta lại lục kính nể mình. Cho nên mình nói những cái lời nó rất là, chư tổ gọi là phù phiếm. Không có đúng. Cho nên đó là mình tu, mình có an lạc thì mình tự biết. Mình có chứng đi nữa đó thì mình cũng tự biết. Chưa chắc đời này mình nói cái chỗ chứng của mình mà người ta tin nữa. Thật sự có nhiều khi có người chứng chứ, nhưng mà chưa chắc mình nói mình chứng, mình ngộ mà người ta tin. Bởi vì cái thời này, cái thời buổi này, người ta thường gọi là pháp nhược ma cường. Phật pháp, cái chư pháp này là gì? Là cái chân pháp, cái chân thật đó, nó yếu đi. Nhưng mà những cái dối trá đó, thì nó làm sao? Nó cường thịnh lắm, ở đâu cũng có hết. Cho nên cái pháp nhược ma cường này không phải là chỉ nói là Phật pháp bị yếu, mà phải nói những cái gì nó chân thật, phải không? Mà những người chân thật thường sao? Thường hay bị ma lực nó ăn hiếp. Mà đã nói nó là ma rồi nó giỏi lắm. Nó đủ cách nó nói, nó đủ cách nó rao truyền để nó làm cho người ta lung lay cái niềm tin, cái ý chí, hay lắm. Cho nên người ta có những cái cách. Có nhiều khi người ta muốn hại cái đất nước đó, người ta đâu cần làm gì đâu. Ta chỉ cần rỉ rả với người dân trong nước đó thôi. Cho nên quý vị thấy không, ngày xưa người ta muốn lung lay cái lòng dân á, người ta đâu biết cách nào khác hơn là người ta viết ra những lời đồng dao rồi đưa cho con nít nó đọc thuộc lòng, nó đi nó rao, rồi những cái lời nói đó nó tác động vô những cái người lớn và từ từ nó ảnh hưởng. Cho nên cái phương, cái nhân hồi nãy mình nói rồi đó, cái nhân là gì? Cái nhân tức là mình có cái chủng tử tham lam, gọi là vọng ngữ từ lâu rồi. Cho bây giờ á, mình duyên nói dối, hay có cơ hội là nói, có người để cho mình lường gạt là mình nói. Cái đó gọi là gì? Duyên nói dối. Bây giờ cái duyên nói dối là có nhiều khi á, mình không phải như vậy, mà mình cũng không có muốn, mình không có nghĩ mình vậy, nhưng mà tự nhiên cái ai ở đâu đó lại khen mình hơn những cái mà mình đang suy nghĩ. Cái mình sao? Có bao giờ mình nói không, họ không phải đâu, tôi không có làm. Thường thường mình im lặng, mình nhận hơn. Tại cái đó sướng quá, không có làm mà được lãnh công. Thí dụ vậy. Còn bây giờ cách thức là sao? Tức là cái phương cách mình nói dối, có khi viết, có khi ra dấu, có khi nói ra thành tiếng. Mà thí dụ như bây giờ mình viết á, mình viết cái lời nói dối, mà cái người kia người ta không hiểu, ta đọc ta không hiểu nói gì hết, thì có thành tội không? Không, vì người ta đâu có hiểu gì đâu. Thí dụ bây giờ mình là người Việt, mà cái người nào đó ghi một lời nói dối đến với mình. Thí dụ thôi, thì nay anh hay là cô gì đó là một người rất đẹp, tôi đem lòng thương bấy lâu gì nói như cái lời, nhưng mà viết bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ấn Độ, tiếng gì đó đưa cho mình, thì thiệt sự mình nhìn như cái lá bùa chứ mình có biết gì đâu. Thật thực ở trong đó chứa cả một trang giấy nói dối, nhưng mà tại vì mình không đọc được, mình không biết gì hết, thì cái tội của cái người kia nó cũng không thật. Còn khi nào mình viết ra cái lời nói đó mà người ta đọc, người ta hiểu mình nói gì, người ta đắm chìm, có khi người ta tưởng thiệt. Đọc nó xong mấy cái lời đó rồi ta tưởng thiệt là người ta mê mộng ở trong đó, đó là thật tội. Cho nên phải có nhân nói dối, rồi duyên nói dối. Mà khổ nổi có nhiều người thích nghe. cũng phải có cái duyên để cho người ta nói, chứ là những người thích nghe những cái lời sao? Đường mật. Có những người thích nghe những lời khen, những lời gọi là biết là tôi xin người cứ gian dối vậy đó. Biết nói dối nhưng mà vẫn thích nghe. Thì tại vì cái nhân là cái người kia cũng thích nói nó, rồi mình là cũng cái duyên mình thích nó, mình cũng có cái nhân thích cái đó. Mình cũng là một nhân đó, nhân thích người ta lường gạt, nghe những lời ngọt dịu. Rồi cho nên như vậy thì hai cái này, mỗi người cái nhân nó duyên với nhau. Mà gặp chuyện cái là đủ phương tiện, cách thức để mà nói, rồi nó thành ra cái nghiệp. Mà một khi mà nói rồi á, là phải hành động. Thí dụ như nói, ước gì anh cưới được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây. Thí dụ vậy, mà nhà xa quá, thì làm sao đây? Cái cuối cùng cũng phải tìm mọi cách để mua gạch bát tràng về xây cho được. Thí dụ vậy. Cho nên đó, nhiều khi mình nói một cái lời không thật, nhưng mà cái lời nói đó nó dẫn mình đi tới cái hành động luôn, là mình phải làm theo cái lời nói dối đó, mà nó không đúng với cái chân tâm của mình. Cái gì mình nói ra mà nó không có đúng với cái lòng của... Thí dụ bây giờ một lời nói dối, nhưng mà nó xuất phát từ lòng từ bi, từ cái tấm chân tình, thì cái lời nói đó nó chẳng những nó không có tội mà nó sanh phước đức. Như có một lần Đức Phật đang ngồi chơi, thì có một con thỏ nó bị một ông thợ săn rượt, nó chạy vô trong cái gốc cây phía sau lưng Phật nó núp. Ông thợ săn nó vô hỏi vậy chứ, đạo sĩ có thấy cái con thỏ của tôi, tôi đang săn nó chạy vô đây không? Ngài nó không thấy. Thì cái không thấy của ngài đó, tại sao thấy mà nói không thấy, là gọi là vọng rồi chứ gì. Nhưng mà ngài cứu được con thỏ. Cho nên nói dối á, thấy ở gì, không có mà nói có, thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, tất cả những cái hành vi như vậy nó thuộc ở trong cái phạm này hết. Nhưng mà rồi nó cũng phải tùy theo, vì lòng từ bi mà nói, vì lòng từ bi mà nói, hay là vì cái sự ghét hờn mà mình nói. Mình nói ví dụ như là cái đứa con hay một người nào đó làm cái lỗi với cái người kia, mình đâu có muốn hai bên xích mích làm chi. Cho nên cái người kia mà nói những cái lời mắng vốn về với mình về cái người kia thì mình cũng phải lựa lời mình đỡ cho cái người kia. Không có đâu, nhiều khi nó nói vậy chứ cái tâm nó không phải vậy đâu. Và nhiều khi nó nói xong rồi nó cũng ân hận, nó thấy được cái lỗi của nó. Và nhiều lúc nó cũng chia sẻ, nó cũng bày tỏ cái tình thương của nó đối với chị, đối với anh. Mình nói để mình đỡ cho cái người kia, rồi ngược lại mình đi qua người kia, mình cũng đỡ cho cái người này. Nó từ đâu? Nó, nhiều khi mình cũng phải tạo ra mình nói nữa. Nhưng mà nó đều từ cái lòng từ bi, mình không có muốn ai xích mích hết. Mình không có muốn ai gọi là giận hờn mà mong cho ai bị đau khổ mà khốn đốn. Quý vị nhớ kinh từ bi vậy đó. Như một bà mẹ che chở những đứa con duy nhất của mình, chúng ta đem lòng từ bi của chúng ta mà đối xử với tất cả mọi người, dù lớn dù nhỏ, dù xa dù gần, dù cao dù thấp. Lòng từ bi không có giới hạn. Mà đương như nói như Phật vậy đó. Nói như vậy không những không có tội mà sanh phước, bởi vì mình cứu người ta. Nhiều khi ông cha hờ hững với đứa con, rồi đứa con nó trách. Nhưng mà mình làm mẹ mình thấy đúng đó, cũng đâu thương. Mình đâu nói vậy được, phải không? Mình cũng nói không có đâu, ba con thương con lắm, mà tại vì nhiều khi ba con không có nói ra. Nhưng mà không có con ở nhà là ba con nói với mẹ là ba con lo này lo kia. Nhiều khi mình phải nói như vậy để cha con không có hiềm hận nhau. Họ đã có một cái quan gia rồi, họ không thương nhau được rồi, mà mình lại nói những cái lời cho nó chia rẽ nữa, thì coi như là mình tạo chồng chất cái oan gia, cái thù hằn, chứ đâu có lợi ích gì. Cho nên á, trong cái nói dối á, thấy nói không thấy. Thí dụ như mình không có thấy cái người kia làm tội, nhưng mình chỉ nghi ngờ hoặc mình nghe người khác nói, mình liền kết tội người đó. Như vậy mình làm phạm cái tội là gì? Thấy, không thấy mà nói thấy. Rồi cái người kia mà có làm cái điều thiện, mình thấy rõ, mình lại nói tôi không thấy. Thì cái trường hợp này nó cũng giống như là nghe mà nói không nghe, không nghe mà nói nghe. Cho nên là quý vị nhớ là một lời nói vọng á, thì nó cũng dẫn tới thân cũng vọng và tâm cũng vọng. Nhưng mà thường thường á, đại vọng ngữ á, ít phạm hơn tiểu vọng ngữ. Tiểu vọng ngữ là nhiều khi mình mình phạm hà rầm. Có nhiều khi mình muốn gì, muốn khoe khoang mà nói dối cũng có nữa. Cho nên nhiều khi cái thích người ta ca ngợi, thích người ta khen, thích người ta nể vì mình, nó cũng dễ làm cho mình phạm vào cái lỗi nói dối. Ví dụ như bây giờ mình mua cái đó thật sự là của mình mà. Người ta có chê mình thì người ta cũng không có lấy, người ta cũng không có cho, người ta cũng bớt gì hết trơn á. Nhưng mình cũng đi khoe, rồi chính cái khoe khoang đó nó tạo cho mình cái sự nói dối. Mà thường thường á, đâu phải lúc nào mình cũng nhớ một tháng rồi mình nói gì đâu. Tại gặp ai mình cũng nói rồi nó nhiều chỗ nó quên. Không, thành thử rồi mai mốt cái lời nói thật, cái lời, cái sự thật nó hiển bày á, cái tự nhiên người ta không nói gì hết, nhưng mà lâu ngày ta nói ôi hơi đâu mà nghe cái anh đó, cái chị đó. Có nhiều khi cái người đó họ nói riết cái thì sao, cái người kia giờ người ta không muốn nghe nữa, mà có nghe đi nữa người ta cười cái là xong, người ta không có để bụng để dạ gì cái lời nói của mình, tại vì lời nói của mình bây giờ nó không còn giá trị nữa. Cho nên á, một vị Bồ Tát á, phải nói như thế nào để chúng sanh sanh được cái tính tâm kiên cố, thì Bồ Tát đó mới thành tựu được cái đạo nghiệp giáo hóa của mình. Mà Bồ Tát là gì? Là những người muốn thực hiện cái chí nguyện độ sanh mà không nói những lời chân thật, không nói những lời chánh ngữ, chánh kiến, thì làm sao sanh được niềm tin cho người khác? Cái này nó liên hệ tới cái giới gọi là nói lỗi tứ chúng đó. Mai mốt mình học tới cái giới đó đó. Thí dụ bây giờ mình nghe cái người kia có lỗi lầm gì nữa, mình cũng phải tìm cách mình khuyên lơn cái người phạm lỗi. Và đồng thời những người mà giận hờn cái người phạm lỗi đó, mình phải tìm cách mình phục hồi lại cái bình an, cái sự bình tĩnh cho người đó. Chứ mình không nói thêm vô. Mình nói thêm vô như vậy đó, coi như là mình làm cho cái người đệ Phật tử đó, cái người đạo hữu đó, cái người hành giả đó bị mất đi cái định tâm, cái tính tâm. Mà thường Bồ Tát là muốn đem cái gì? Muốn đem cái tính tâm để khai mở cho mọi người. Mà thưa đại chúng, là tất cả những cái sự tu hành của chúng ta đều phải từ cái căn bản là tin. Mình không có tin là mình không có tu tiến. Theo tin là mẹ sanh ra tất cả công đức. Mà người đó không tin rồi giờ làm gì nữa? Phật Pháp Tăng Tam Bảo mà mình còn tin có nhị bảo là coi như mình cũng bị thiếu sót rồi đó. Mà mình phải hiểu rằng mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, không phải ai cũng vậy. Mình không thể mình quơ hết tất cả mọi người giống nhau như vậy. Thì đâm ra đó, mình làm như vậy đó, mình phạm cái là vọng tâm. Tức là cái tâm vọng của mình lúc nào nó cũng khởi cho mọi người hết. Mà tại sao mình không khởi được cái chân tâm? Mà một khi vọng tâm nó khởi đó, thì là mình đi gặp ai mình cũng nói xấu, nói thành đó, không bao giờ mình nói chân thật được. Bởi vì cái tâm của mình chưa hề bao giờ khởi chân tâm, cho nên lời nói của mình chưa hề bao giờ là chân ngữ. Cho nên á, thường thường á, mình phải có hai cái phần gọi là chánh kiến và chánh ngữ trong bát chánh đạo. Chánh kiến là nó tiềm ẩn bên trong, chánh ngữ là nó lộ bên ngoài. Vì mình thấy cái đúng cho nên mình truyền cái lời nói đúng. Cho nên mình, mà cái người mà có chánh kiến á, là họ có một cái tư duy, họ có một cái gọi là chánh tư duy, rồi họ một có cái chánh định để họ có được cái lời nói chánh ngữ. Hôm rồi Pháp Hòa có đọc một cái câu chuyện. Thì cái ông đó, ổng cái thời mà gọi là người Nhật á, họ sang họ xâm chiếm Trung Hoa và họ làm cho đất nước Trung Hoa rất đau khổ. Thì có những người á, họ nhân cái họ lợi dụng cái sự giàu có của họ, họ qua lại với chính quyền Nhật thời đó. Rồi họ làm những cái, họ ứng cử những cái công việc để mà điều hành. Thì cái người khác á, mắng họ là hán gian. Thì có một cái anh đó, anh là anh mắng cái ông này vì gì quen thân. Thì cái ông này mới nói rằng á, hiện bây giờ trong cái số bầu cử, ứng cử này có bao nhiêu người. Thì anh này anh liệt kê ông này. Thì bây giờ anh nói cho tôi nghe đi, nếu những cái ông này mà lên á, nắm được cái chức vụ này, thì cái người dân Trung Hoa của chúng ta sẽ như thế nào? Cho nên tôi mà ra ứng cử đây đó, là bởi vì tôi muốn cứu đất nước. Tôi muốn lợi dụng cái chức quyền mà tôi, nếu tôi nhận được, thì tôi sẽ cứu vãn được tình thế một phần nào, hay phần đó. Thì cái người kia nhìn cái ông này ứng cử đó thì liền mắng là hán gian. Nhưng khi được ông này khai mở thì ảnh liền có cái gì? Chánh tư duy. Có cái chánh kiến thì ảnh liền có chánh ngữ. Ảnh đi đâu cái thì những người thân ruột thịt của cái ông nọ chửi ông nói không đâu. Quý vị đừng hiểu lầm. Chính tôi ngày xưa cũng đã hiểu lầm. Mà ông kia không giải thích, ông chỉ hỏi thôi. Ông đặt những cái trường hợp nếu cái ông nọ lên làm cái chức vụ đó thì đất nước, cái khu vực này nó sẽ như thế nào. Cho nên đó quý vị thấy không, có nhiều khi những cái việc làm của Bồ Tát bất khả tư nghị. Mình đem cái phàm tình của mình ra, mình luận bàn, mình suy tư thì nói không cùng. Chính vì vậy mà không dám. Mà nếu mình nhìn bằng cái thiện kiến của mình, cái sự lệch lạc qua tư duy của mình, thì mình sẽ phạm vào cái lỗi là gì? Vọng ngữ. Vì gì? Cái tâm mình nó vọng về cái người kia, làm sao mình nói được chân thật? Mình nói càng nói đại thì đôi khi mình đổ tội cho người ta, thì mình mang một cái tội rất nặng, đó là tội gì? Khẩu nghiệp. Cho nên ở trong sách xưa người ta cũng có nói một cái câu: nhất ngôn ngộ tận, thiên hạ thương sanh. Một lời nói nhầm lẫn có thể làm khắp cả bá tánh bị tổn hại. Chỉ là một lời nói nhầm lẫn thôi mà còn vậy. Bây giờ ai trong chúng ta dù chưa bao giờ thọ giới Bồ Tát, nhưng cũng sao? Cũng ít nhiều mang cái tâm hạnh của Bồ Tát. Bây giờ người nào chưa thọ giới Bồ Tát phải không? Không sao. Nhưng mà trong lòng mình nó có cưu mang cái tâm Bồ Tát. Thấy ai giận tức một người nào đó, chúng ta đem vô số phương tiện tìm cách để nguôi đi cái lòng sân hận hiểu lầm của người kia, tạo cho người kia sanh được cái tính tâm, cái tình thương. Cuộc đời này á, trong trái tim của mình á, thấy không? Nó nhiều khía cạnh, mà nếu mà góc nào, khía cạnh nào nó cũng có được tình thương á, thì những trái tim nó rất tròn và nó rất đẹp. Còn nếu mà mình, quý vị thấy không, một cái trái tim mà nó có một cái mũi tên nó đâm thủng qua đó, thì trái tim nó sẽ rỉ máu. À, mà may là chỉ cho một tình yêu thôi đó nha, mà nó còn vậy đó. Mình thấy rõ ràng, ngày hôm qua yêu đây, năm rồi còn yêu đây, năm sau đã là thù hằn rồi. Tháng trước còn yêu mặn nồng đây, tháng sau đã hóa ra những cái sự gọi là giận hờn. Nhưng mà rồi từ cái chỗ không quen biết gì hết rồi cũng thương, cũng mau lẹ lắm. Có một anh đó, anh làm cái bài thơ: tại sao tôi nhớ người ta, tại sao kẻ lạ hóa ra bạn lòng. mới vừa gặp là kẻ lạ, nhưng mà đâu tuần lễ sau cái trở thành ra bạn lòng rồi. Tại sao tôi nhớ người ta, tại sao kẻ lạ hóa ra bạn lòng. À, vì vậy mà mình phải biết ba điều của một Bồ Tát. Quý vị nhớ không? Tam tụ tịnh giới của Bồ Tát là gì? Nhiếp gì? Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ít hữu tình giới. Trời đất ơi, sáu buổi rồi nghe. Sáu buổi rồi ba câu này không thuộc nữa ha. Nhớ nha, ba cái điều mà Bồ Tát phải ghi vô lòng: nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ít hữu tình giới, gọi là tam tụ tịnh giới. Ba cái nhóm để mình làm thanh tịnh, ba cái nhóm giới để làm thanh tịnh. Mà nói theo bây giờ mà mình hay nói hoài là gì? Không làm điều ác, làm mọi việc lành, độ tất cả chúng sanh. Thân tâm không vọng ngữ là gọi là nhiếp luật nghi giới. Thường sanh chánh ngữ chánh kiến gọi là nhiếp thiện pháp giới. Khiến cho chúng sanh có chánh ngữ chánh kiến thuộc về nhiêu ít hữu tình giới. Pháp Hòa nhắc lại: thân và tâm mình không có vọng gọi là nhiếp thiện, nhiếp luật. Thường sanh chánh ngữ chánh kiến gọi là nhiếp thiện pháp giới. rồi cũng dạy cho chúng sanh có được cái chánh ngữ, chánh kiến, thì thuộc về nhiều ít hữu tình. Mình nghe cái người kia chưa hề bao giờ sanh được một cái niềm từ bi cho ai hết, bây giờ làm sao khơi được cái lòng từ bi của họ. Họ nghe cái sự, họ lâu nay họ nghi ngờ, họ nghe những cái điều không phải là chánh ngữ chánh kiến. Họ vì cái chánh kiến không có cho nên chánh ngữ không có. Cố gắng làm sao khai mở cho người ta. Rồi bây giờ á, hồi nãy mình nói rồi ha, nhân nói dối thì gì nữa, duyên nói dối, cách thức nói dối là phương tiện đó, rồi cuối cùng là gì, nghiệp nói dối. À, cho nên á, mình thấy người nhân nói dối, duyên nói dối, cách thức nói dối, là Phật tử Bồ Tát nên nghĩ rằng ta đã quán, ta đã được quán bất tịnh, có thể đạt đến quả vị A-na-hàm, nên phải luôn luôn có chánh ngữ, chánh kiến. À, trong giới nói như vậy, phải có chánh ngữ, chánh kiến. Trường hợp nào không phạm? Cái trường hợp là mình lỡ một lời nói chơi, tâm mình không nghĩ gì, mình nói chơi thôi, thì cái đó không phạm nói dối. Hay là những người mà người ta bị cuồng loạn, bị già lẫn, thí dụ như người già mới cho ăn chén cơm mà nó chưa ăn, thì như trường hợp vậy thì không lẽ mình nói người già là cái bà này bỏ tu bà nói dối? Không phải. Cái vị người ta già người ta lẫn nó khác, cho nên cái trường hợp bà cụ đó hay ông cụ đó không phạm tội. Ta lẫn mà, ngay cả người ta còn không biết người ta nói cái gì nữa, chỉ nói vậy thôi. Rồi thí dụ như Pháp Hòa mới kể đại chúng nghe, Pháp Hòa đi thăm một bà cụ, rồi đi vô cái bà hỏi, bà gọi mình bằng con. Cái thì mấy người con cháu nói, má không phải, cái này là thầy. Cái tự nhiên bà nói là ôi, thì cũng cỡ cháu tôi thôi. Cái là cái người già thì sao? Khi tỉnh khi mê. Thấy không? Khi mà được người ta nhắc cái tỉnh, tỉnh là biết là thầy. À, nhưng mà cũng còn rất có trí tuệ, thành tử đổi lại liền. Nói thì thầy cũng cỡ cháu tuổi cháu tôi, thành tử tôi gọi thầy bằng cháu cũng có sao đâu. À, cho nên cái người già đó thì không có phạm tội, bởi vì người ta có bệnh, già lẫn. Hay là do vô tình mình nói một cái lời nói chơi mà nó gọi là phạm vào cái chuyện nó không thật thì cũng không có tội, vì cái tâm mình không có cố. Cho quý vị biết không, trong cái giới Bồ Tát đó, gọi là tâm giới. Tại thường thường đó là cái giới này là chú trọng cái tâm, tâm khởi, cho nên nó tâm vọng đó. Chư vọng này là không phải là tâm vọng với tâm chân, mà cái tâm nó dối, cho nên nó dẫn tới cái gì, cái lời nói nó cũng dối, và nó đưa tới cái hành động dối. Ngày xưa trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện là có cái ông đó, ổng chết một đứa con rồi, mà người ta khuyên ổng đem đi chôn, ổng nói thôi bây giờ trước sau nó cũng chết, mà chôn lần nó mất công lắm, ổng giết hết bầy ổng đem đi chôn luôn cho nó tiền. Thì trong kinh Bách Vụ kể câu chuyện vậy, thì cũng giống như bây giờ vậy đó. Rồi cái mình nói thí dụ giờ mình nói tôi lỡ phạm tội rồi, thôi giờ làm luôn hết lần rồi sám hối cho nó tiện. Cho nên á, nghe câu chuyện này rồi cái mình liên hệ tới cái mình này nè. Sáng ra cái quên coi lịch, ăn lỡ ăn mặn, ăn mặn cái xong rồi cái lát ôi cha, bữa nay rằm mà quên ha, thôi lỡ rồi ăn luôn. Bây giờ mà một ngày đó quý vị cứ tưởng tượng, mà mới hồi nãy mình ăn có một miếng thôi, so với một ngày này thì nó hơi hơn chứ, Tại sao vì một cái miếng đó mà gọi là nó lỡ rồi ăn luôn? Phải không? Cho nên mình phải biết là chúng sanh mình nó chạy theo cái lỡ lỡ nhiều dữ lắm. Thì rồi hoặc là ngày hôm đó mình nhớ mình ăn, thì con cái nó mua cái gì về đó, hay là mình nấu nướng cho mình nêm á, để vào miệng cái trời quên bữa nay ăn chay, thôi cái lỡ rồi cái thôi sẵn ngon quá nó còn tươi còn nóng quá múc ăn với con luôn cho vui. Phải không? Là không được. Mình cái gì mà nó lỡ thì nó không có thành tội, vì mình đâu có cố tâm. Cho nên giật mình mà nhớ lại thì phải tỉnh giác mà tu, giống như mình bây giờ vậy. Có nhiều khi có nhiều vị mới nói trời ơi, tôi tiếc rằng tôi biết Phật Pháp muộn quá, 60 tuổi rồi mới biết tu. Nhưng mà 60 tuổi này biết tu còn đỡ hơn mình đợi tới 70-80 tuổi mình mới tu, hay là mình chưa tu. Thấy không? Thì thành thử ra mình ngộ lúc nào á là mình phải tu lúc đó. Chứ còn mình nói bây giờ ngộ thì cũng có ngộ à, nhưng mà chưa tu không được. Bởi vì mình không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Ngộ giờ nào tu giờ đó. Cho nên một khi mà mình đã ý thức một cái chuyện gì rồi thì mình phải chỉnh đốn lại. Rồi cái thứ nữa đó là mình vì giúp đỡ cho người, mình có nói những cái lời nó không thật, nhưng cái đó cũng không tội. Bởi vì cái tâm của mình nó xuất phát, hồi nãy nói cái tâm giới đó, nó xuất phát từ cái lòng từ bi cứu tế, chứ không phải vì cái sự hại người. Chẳng hạn như nãy mình thấy cái người kia làm một cái lỗi gì đó, mà mình biết cái lỗi này á, nó cũng không có gọi là, nếu mình nói ra lúc này á, thì do cái cơn giận của ba của mẹ nó sẽ đánh nó một trận, mà có thể lỡ tay. Mà cái trường hợp này là đã có xảy ra nhiều. Thì vì khi mà người ta đang giận đó, ta nóng giận quá rồi mình nói thêm vô đó, thì người ta đánh đứa con. Mà có một lần của bà chứng kiến, thì cái bà đó bà giận con, rồi bà mới mắng chửi gì nó đó. Thì hàng xóm á, Việt Nam mình thì quý vị biết rồi, một nhà mà chửi con á, là 10 cái nhà khác cũng bu lại coi, chửi con thôi cũng bu lại coi nữa. Rồi bắt đầu nói thêm vô, trời ơi thằng này hả, đánh nó 10 cái ít. Đây đây, đừng nói đâu xa, mới ngày hôm qua nó chửi tôi nè. Ví dụ mình nói vậy, cái thì cha mẹ mà vì cái sự tự ái, vì cái sự gọi là lễ độ cho nên đánh con. Thì cái cô đó đó, cô đang nấu cơm, cô cầm nguyên một cái cây củi mà lửa cháy phừng phừng nè, cô chà vô cái thân cái thằng nhỏ đó. Mà sau này nó phỏng, mà cái tay nó quệt một bên. Mà quý vị biết ân hận tới chừng nào. Đó là chính Pháp Hòa thấy như vậy. Cho nên mình mới biết á, mình mà không có cẩn thận, mình nói những cái lời nói trong khi mà người ta đang sân hận nó lên đó, thì cái lời nói đó nó không phải là dầu, phải không? Nó không phải là nước mà nó là xăng à, nó là xăng đó, nó làm cho cái lửa sân nó phừng phực lên nữa. Cho nên trong các cái giới của tu của Phật đó, không có cái giới nào mà Phật không nhắc cái chuyện này. Mà xin thưa thật với đại chúng á, chúng ta là những người mà đi đến với nhau như một cái hội đó, một nhóm đó, thì cái này mà nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta buồn phiền với nhau nhiều lắm. Giận nhỏ có, giận lớn có, hờn mát có, à, đủ kiểu để mà giận nhau, từ những cái lời ăn tiếng nói hàng ngày hết. Có nhiều khi sơ ý thôi, hỏi một câu thôi là cũng có phiền hà đó. Nghĩ sao mà hỏi tôi câu đó? Nó nhiều thứ lắm. Cho nên rồi mỗi khi mà đại chúng mà tụ họp đông đảo mà mà trong khóa tu rồi vậy đó, thì nói thật là Pháp Hòa lo. Lo đây không phải là lo chuyện cơm, chuyện áo, chuyện gì, nhưng mà bởi vì đông người là nó sẽ dễ sanh ra những cái giận hờn, xích mích với nhau từ những cái chuyện nhỏ nhất này. Cho nên Pháp Hòa trong thời gian khóa tu, Pháp Hòa hay nguyện lại Phật để cho cái khóa tu nó được đi một cách nhẹ nhàng mà không có phiền hà với nhau, dù chỉ có 10 ngày thôi. Nhưng mà 10 ngày này mà không, thôi đừng nói chi 10 ngày, xa, nhiều quá. Con buổi công quả thôi, một cái buổi công quả thôi mà không khéo rồi cũng có thể nghìn năm không thấy mặt. Nó khổ vậy đó. Cái điều này á, nó không có tội lỗi, không phải là nói vậy để trách, để móc gì, không phải. Nhưng mà để nói lên cái gì, cái sự thật là cái gì, cái nghiệp cảm của chúng sanh, cái nghiệp cảm của chúng sanh. Thì cái nghiệp của chúng sanh ta ở một mình thì buồn, thì chán, rầu rĩ, than van, muốn kiếm người thứ hai. Mà kiếm người thứ hai rồi á, đâu được vui những bữa hai bữa, bắt đầu sáp lại là có chuyện. Rồi bắt đầu sao? Mà có chuyện rồi đâu phải im xuôi mà gọi là au revoir, bye bye đâu, không có. Cũng bắt đầu đi đính chánh. Phải đi nói làm sao để mà vì lý do nào mà tôi như vậy, cho nên tôi không có tội, tôi không có lỗi, lỗi là người kia. Rồi ai mà không có cái ngã, cho nên phải bào, phải chuốc, phải bồi đắp cho cái ngã, cho nên đánh lại. Ôi cha, thì thành thử ra từ những cái đó Phật nói từ đâu? Từ cái danh, cái lợi. Cái lợi này không có nghĩa là tiền bạc gì, nhưng cái lợi thế của mình, thế lực của mình, cái danh dự của mình, cái phẩm chất của mình, ôi đủ thứ hết. Nói như vậy đó, không có để là gọi là mình trách móc gì hết, nhưng mà mình học kinh Phật, mình theo lời Phật, rồi Phật chỉ cho mình từng ly từng tí những cái tâm niệm hàng ngày của chúng sanh, để mà chúng ta làm gì, chúng ta thấy được cái bản chất, cái chủng tử của chúng sanh. Cho nên Phật mới nói không, nghiệp cảm của chúng sanh, mình tạo đủ thứ nghiệp hết, rồi nó cảm mình, nó chiêu cảm mình. Ví như loài, loài cá bơi lội trong nước, thoạt chìm thoạt nổi, nhớ không? Trong kinh Địa Tạng nói. Rồi bây giờ người Phật tử á, là không có thề, không có thề thốt. Ví dụ người ta không tin mình, mình nói thật vậy mà ta không tin, nói, anh không tin tôi thì thôi chứ tôi cũng biết làm sao. Chị không tin tôi thì thôi, bây giờ tôi đã nói hết lời rồi mà chị vẫn không tin thì cái đó tùy ý. Chứ mình không nên thề nghe. Mình không có được nói là tôi mà nói dốc đó ha, là cho tôi ra đường. Cái gì gì đó nó xảy ra, không nên. Ngày xưa trong kinh có kể là có một cái cô ni đó đó, kiếp trước cổ đó, là con của một người vợ kế. Thì cô ni này giết con của một người vợ kế. Rồi khi mà đưa ra xử đó thì cổ chối, cổ nói cô không có. Rồi cổ mới thề, cổ mới nói nếu mà thật sự cổ có làm á, thì nếu mà ai làm chồng của cô á, thì cho rắn cắn chết. Còn nếu mà con của cô mà sanh ra đó, thì sẽ bị chết do những con thú nó vầy xé nó chết. Vì người ta, vì muốn người ta tin mình, cho nên mình thốt ra những lời thề. Cho nên không có thề. Rồi bây giờ mình nói tới cái chuyện gọi là tam sao thất bổn đó nha. Tam sao là ba lần chép, rồi mất đi cái gốc. Nghĩa là đi chợ từ đầu sớm tới cuối sớm, hồi nãy đi về cái nói trời nãy tôi đi đường tôi thấy cái xe nó cán chết con vịt. Rồi thì nó về tới nhà kể cho bà đầu đường nghe đấy. Thì chừng 10 phút sau thì bà đầu đường mới nói lại. Bà nói nãy cô Tư cô đi chợ về, cô nói thấy chiếc xe cán chết 4 con vịt. Một hồi từ một con vịt mà tới cuối sớm là rang bầy vịt. Cho nên mình nói là gì? Tinh tịnh. Nhưng mà chúng sanh mình là thích nghe cái tinh vịt, tinh hành lang, tinh lối sớm vậy đó. Cho nên từ đó đó, mình tại vì cái tâm mình đó, nó thích những cái lời. Cho nên ở đây tâm lý có những cái tờ báo, trời ơi, cũng một tờ có 4-5 đồng chứ ít sao. Ôi, nó nói ba cái chuyện trên trời dưới đất không à. Nó đem tài tử này ra, rồi nó chế nhạo, rồi nó chụp hình vậy. Nhưng mà cái báo đó thường nó cũng đắt lắm. Tại người ta đọc nó vui. Anh tài tử này vầy, chị tài tử kia như thế kia. Cho nên rồi cũng có những cái mà người ta tâm lý được. Tâm lý là chúng sanh mình thích chạy theo cái vọng. Tâm vọng và thích nghe những lời vọng vậy đó. Thì thôi hôm nay đó mình nói tới cái giới thứ mấy? Giới thứ ba là giới vọng. Ở trong cái giới mà răng nói vọng của Ngài Trần Thái Tông đó, Ngài có viết cái cuốn Khóa Hư Lục đó, thì trong đó Ngài có viết cái bài văn dạy về vấn đề nói dối. Thì trong đó Ngài có câu đó, thiện ác ở tâm làm gốc, họa phúc do miệng gây ra. Cái thiện cái ác đó, từ cái tâm làm gốc, nhưng mà cái họa cái phước trên đời này từ cái miệng nó gây ra. Có nhiều khi mình nói sao mà mình nhiều phước lắm, mình nói sao mà ta tìm tới nhà để người ta kiếm mình là nguy hiểm. Nghĩ một câu vang ứng không sai, nói một lời bóng theo chẳng lệch. Ngày xưa cái ông đó, ông dạy con ông là mỗi một lần giận mà nói bậy á, đóng cái đinh vô. Rồi cái mai mốt cái nó hết giận, ông nói mỗi một lần mà con kềm chế được cơn giận, con nhổ cái đinh ra. Cái thì khi mà nó nhổ được hết đinh ra, ông mới chỉ cho nó, ông nói con thấy không, con đóng vô rồi mà con có lấy ra đi nữa thì cái vết đóng đinh nó vẫn còn. Một lời nói của con mà không có tốt đó, con làm đau khổ cho cõi lòng của người khác đó, thì giống như cái đinh mà đóng vô rồi lấy ra nó vẫn có vết. Nhưng mà trên đời này á, cái vết thương bên ngoài có thể trị được, thuốc men có thể trị được, chứ vết thương lòng có vậy chứ khó trị lắm. Ông dạy con như vậy. Nói ra lấy thẳng làm công, phát ngôn không thiên không lệch, không nói đây kia tốt xấu, chẳng bàn phải trái người mình. Đâu dám khua lưỡi mấy môi, chỉ hay dình lời giữ miệng. Mà cổ nhân thường dạy một câu rất hay: tỉnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi. Lúc mà ngồi tĩnh tâm lại là tỉnh tọa, thường tư kỷ quá, thường hãy suy nghĩ cái lỗi của mình. Còn nhàn đàm, lúc nhàn rỗi mà nói chuyện, đừng luận chuyện tốt xấu của người. Tại vì từ đó nó đưa cho mình một cái vọng tâm, một cái tà kiến, thì nó không dẫn mình để tới chánh ngữ, chánh kiến. Mà không có chánh ngữ, chánh kiến thì nó cứ như vậy nó xây hoài, thì nó đưa ra cái gì? Vọng tâm, vọng ngữ. Thôi hôm nay mình nói về cái giới thứ ba như vậy. Kỳ sau mình có được 2 buổi, một buổi tối trưa, kỳ sau buổi trưa chắc có thể nghỉ. Phải tuần sau thọ bát quan trai phải không? Dạ, tuần sau thọ bát quan trai. Dạ. Thì hy vọng rằng á, mình trước khi khóa tu mùa hè tới đó, trước khi chương trình mùa hè mình sẽ bận, mình không có thời giờ nữa đó, thì mình sẽ học cho xong 6 cái giới trọng. Rồi khi đi vào khóa tu 10 ngày mình sẽ học 26 giới khinh. Dạ. Thôi xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui, và chúc đại chúng mùa lễ ngày Quốc Khánh Canada được vui. Ngày thứ 5 rồi phải không? Không, 1 tay rồi, bữa nay 3 tay rồi. Rồi bây giờ xin đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện. Phật đạo vô